5. Á Đông Đại Tửu Lầu trên đường Tháp 10 là một nhà hàng nổi tiếng dành cho người giàu, nhất là các xì thẩu. Ban đêm, đèn đuốc sáng choang rực rỡ. Các cô chiêu đãi viên người Tàu mặc sườn xám đỏ xẻ lên tận đùi để lộ hai bắp dế trắng héo, đứng đón khách từ cửa ra vào. Những chiếc xe Citroën, Trinon đậu dài dài dọc theo con đường mang tên nhà hiền triết Trung Hoa. Có tượng của ông ta đứng từ vườn qua đối diện nhìn sang Tửu Lầu một cách buồn bã. Bức tượng thì nhỏ thó, còn Tửu Lầu thì cao 5 tầng, giống như sự đối chọi không cân xứng giữa triết lý và cái bụng. Tất cả sự sang trọng hào nhoáng chia rực rỡ vào ban đêm với những thực khách quần là áo lược đi ra đi vào, trái ngược hẳn với bộ mặt của Tửu Lầu vào buổi sáng, vắng lặng, lạnh lẽo và xám quét. Thảm đỏ đã được cất dọn. Các cô gái xinh đẹp hảo lớ trong bộ sườn xám đỏ để lộ đùi trắng chắc còn nằm ngủ đâu đó trong những căn nhà trọ hoặc khách sạn rẻ tiền thuê theo tháng. Chỉ còn lại người gác gian già nua đang ngồi phun những hơi thuốc nhàn tản. Bù lại, dọc lề đường cạnh bên Tửu Lầu xuất hiện các gánh bán cao đơn hoàng tán, có khỉ làm xiếc, có ảo thuật đi kèm đã làm khu vực này náo động rộn ràng đầy sức sống. Khán giả đa phần là đàn ông cùng có cách ăn mặc xênh xoang như nhau. Có người thì mặc bộ xá xẩu, có người thì diện bộ đồ ngủ nhăn nhúm, có người thì cứ áo thun ba lỗ, quần đùi là xong. Họ chen chúc ngồi chồm hổm hay đứng thành vòng tròn tạo thành một sân khấu lộ thiên. Trong đám khán giả trung thành không thể thiếu những thằng con nít cỡ tụi nó, mà trong đám này trung thành nhất là thằng Ti. Vào trong lớp chờ cô điểm danh xong, khi giờ chuông ra chơi, nó liền ôm cặp lẻn ra cổng sau, leo lên gờ tường, nó nhảy xuống đường Ngô Nhân Tĩnh. Từ con đường này nó đi thẳng ra cầu Ba Ly Cao, hoặc có khi đi thẳng ra cầu Ba Cẳng để đi đến lề đường bên cạnh Tửu Lầu Á Đông này. Trong mấy gánh này nó ghiền xem gánh của nhà ảo thuật hài hước, vì ngoài việc biểu diễn ảo thuật, ông này còn kể những chuyện vui làm người nghe cười bò lăn. Trước buổi diễn, ổng thường nói, ảo thuật gia Trần Văn có, cái gì cũng không có, cái mặt thì đỏ, cái đít thì đen, hút thuốc con ó, cầm tinh con chó, đó là tôi đó, ò ó o. Thằng Ti nghe đến thuộc lòng không quên một chữ. Nó thường đến sớm để tìm một chỗ ngồi tốt vì luôn luôn xem chương trình từ đầu đến cuối. Nó cố gắng xí chỗ ngồi thật sát sân khấu diễn trò để khám phá những bí mật của nhà ảo thuật. Nó ngồi chồm hổm nhìn hai thằng con trai của ông trải tấm bạc xuống lề đường, đặt những bộ bài, những dòng sắt, những chai thuốc và những dụng cụ ảo thuật khác lên tấm bạc. Cả ba cha con nhà ảo thuật đều giống nhau, từ gương mặt xương xẩu đến thân hình nhỏ thó. Chỉ có điều khác duy nhất là người cha thì nói nhiều, hầu như suốt buổi biểu diễn, còn hai thằng con thì lặng lẽ, im lìm làm theo lời của nhà ảo thuật. Bán thuốc đau lưng cho bác hai, chú bảy hai viên di mộng hược tinh. Thằng Ti khoái nhất màn những câu chuyện vui và cách nói của nhà ảo thuật. Ngoài việc biến tay không thành có tiền, bài bù thành chín nút, nhà ảo thuật còn phụ diễn bằng những màn nói chuyện vui bằng giọng người Tàu làm mọi người cười hết cỡ, nhất là cánh đàn ông. Bà nào đi chợ lỡ ghé ngang nghe nhà ảo thuật nói vài câu đều đỏ mặt tía tai, bỏ đi một nước trong tiếng cười tán thưởng của đám đàn ông. Thằng Ti không hiểu gì nhiều nhưng nó cũng mê mẩn màn kể chuyện của nhà ảo thuật này đến nỗi gần như thuộc lòng. Mỗi khi diễn một tiết mục ảo thuật thì nhà ảo thuật lại nói vài câu tiếng Hoa. Khi hứng chí, ổng còn hát bài Tình Chú Thòn của soạn giả Xuân Phát. Thằng Ti cũng khoái những tiết mục này nhưng nó vẫn chờ đợi nhà ảo thuật biểu diễn những trò bằng bộ bài. Nó cố tìm hiểu và suy nghĩ không biết ông có phép thuật gì mà biến ba lá bài bù trớt thành chín nút. Hoặc ông ta có thể nói danh sách con bài mà khán giả đang cầm trong tay. Trong tất cả tiết mục ảo thuật của ông, nó thích những tiết mục này nhất. Ngồi xem ông ảo thuật gia diễn say mê, nó suy nghĩ tìm cách để ông truyền thụ bí quyết ảo thuật với những lá bài cho nó. Niềm say mê của thằng Ti đã khiến cho nhà ảo thuật chú ý. Ông không khỏi tò mò khi thấy có một thằng nhỏ, tóc hớt cao, gần như cạo trọc cả cái đầu đầy những mảng ghẻ ngày nào, cũng ngồi xem những tiết mục cũ xì của ông. Có tiết mục cần khán giả tham gia diễn trò, nó xung phong trước tiên, không chút ngại ngùng mắc cỡ. Đôi lúc nó trở thành người phụ bán thuốc khi số người mua thuốc quá đông. Nhìn nó đôi lúc ông nhớ lại tuổi thơ của mình. Hôm nay ông đi bán thuốc trong tâm trạng buồn bực. Thằng Cần, con trai lớn của ông, đêm qua đã trốn nhà đi theo gánh hát cải lương của Bầu Tư. Khi gánh hát Hoài Hương về diễn thường trực ở rạp Tân Bình thì đêm nào thằng này cũng đi xem. Có tiền thì mua vé, không tiền thì leo tường nhảy vào cửa hậu. Từ đây nó đi vào hậu trường, leo lên cánh gà đứng xem. Nó xem riết rồi đâm ra mê con nhỏ Đào Phụ trong đoàn hồi nào mà ông chẳng hay. Nghe thằng em nó kể lại, ông được biết rằng nó xin vào đoàn hát bầu tư chỉ để làm nhắc tuồng. Mục đích là để hàng đêm được ngắm con nhỏ Đào Phụ từ chỗ cánh gà dành riêng cho người nhắc tuồng. Nó không theo gánh hát vì đam mê ánh đèn sân khấu, mà chỉ vì một con đào hát. Ông biết trước sau nó cũng sẽ trở về. Nếu nó mê trở thành kép hát thì ông không trông mong nó quay trở về, nhưng đi theo đào hát thì sẽ vỡ mộng sớm. Nó sẽ quay về ngay thôi. Kinh nghiệm mê đào hát rồi bị đào hát đá thì làm sao nó qua nổi mặt ông. Đoạn trường đào hát thất tình mới hay. Bắc thang lên hỏi ông trời, đi theo đào hát có mong được gì? Ông trời nghe nói cười khì, tao còn bị đá nói chi là mày. Đôi lúc ông tự ngâm ngay như vậy. Ông thấy thằng nhỏ đang ngồi chậu rìa chờ xem ảo thuật như mỗi ngày. Ông thò tay móc túi lấy bao thuốc Basto xanh nhưng chỉ còn cái bao dẹp lép. Ông lấy 8 đồng đưa cho thằng Ti. Ê, nhỏ, mua cho chú gói thuốc. Ngày nào nó cũng thấy ông hút thuốc nên lẹ miệng. Basto xanh. Ừ, nhà ảo thuật nghĩ trong bụng, thằng nhỏ này cũng ý tứ dữ ta. Khi thằng con của ông, thằng còn, đã trải bạc, dọn đồ nghề ra xong rồi thì vừa lúc thằng Ti quay về. Nó thở hào hển vì phải chạy để cho nhà ảo thuật kịp hút một điếu thuốc lá để lấy trớn biểu diễn cho hay. Thông cổ để nói chuyện tiếu lâm cho thêm phần mùi mẫn. Đó là những gì ông ta thường nói về cố tật nghiện thuốc lá nặng của ông. Đứng gần ông nó nghe mùi thuốc lá khét nghẹt, nhưng phải cố nhịn thở để có thể lọt vào cặp mắt đục ngầu của ông. Ê nhỏ, mày phụ bán thuốc hôm nay giùm tao được không? Thằng Ti mừng rơn trả lời ngay. Dạ, được chứ ông thầy. Nhà ảo thuật bắt đầu buổi diễn bằng giọng nói khàn khói thuốc quen thuộc. Hôm nay ngộ từ bên Tàu mới qua, có đem theo thuốc đại bổ thận trị cho các ông bị thận hư đau lưng cả đêm. Thuốc này do nhà thuốc Đại Nam Đường Dược Phòng bào chế chuyên trị mỏng tinh, di tinh, hược tinh là những bệnh nguy hiểm cho đàn ông. Thằng nhỏ bán cho anh Tư bên kia một chai, anh Năm đội nón nỉ bên này một chai. Rồi ông nhìn xuống tượng ông Địa đang đặt chính giữa tấm bạc. Thuốc này hay lắm phải không ông Địa núi Tà Lơn? Ông Địa này theo tôi xuống núi sau khi uống một chai tam tinh hải cẩu bổ thận hoàng để đi tìm bà Địa. Từ miệng ông Địa bỗng xì ra làn khói, làm cho những người đứng chung quanh vòng tròn vỗ tay khen ngợi. Một ông khách miệng móm mém, mặc quần tà lõn rộng thùng thình đang đứng xem nói: Ủa, ông Địa cũng có bà Địa nữa sao? Nhà ảo thuật trả lời không suy nghĩ: Vậy chứ ông Địa do ai sinh ra? Phải má ông Địa không? Bây giờ ổng cũng phải đi tìm bà Địa sau khi uống vài chai thuốc bổ thận để sinh ông Địa cháu chứ. Ai nay đằng kia một chai thuốc, nhỏ ơi. Quý vị mua lẻ lên, lẻ tay thì còn, chậm tay thì còn nhiều nữa. Sau khi bán chai thuốc này xong, tôi sẽ lật mánh trò bài bù thành chín nút chỉ cho các bạn biết cách ảo thuật. Thằng Ti nghe nhà ảo thuật nói chỉ cách ảo thuật lần này là lần thứ bao nhiêu rồi nên nó biết đây chỉ là một chiêu câu khách của ông. Cứ hứa hẹn nhưng không bao giờ lật tẩy của mình cho mọi người khác biết. Đây là cách để ông giữ khách. Chỉ cho mọi người biết mánh làm ảo thuật của mình thì coi như là dẹp nghề. Ngay cả những nhà ảo thuật dù có thù hận lẫn nhau cũng không bao giờ vạch những bí mật chiêu trò ảo thuật của kẻ thù cho những người ngoài biết. Đó gần như là một dao kèo ngầm khi một người muốn đi vào giới ảo thuật. Khi người xem ảo thuật cuối cùng ra về, thằng Ti phụ thằng con nhà ảo thuật dọn dẹp cho sạch sẽ chỗ diễn để ngày mai còn có thể hành nghề. Cảnh sát kiểm tục sẽ phạt di cảnh gắt gao, những gánh ảo thuật rong làm mất vệ sinh lề đường, thậm chí sẽ cấm không cho biểu diễn nữa. Thằng con của nhà ảo thuật lặng lẽ làm việc, không nói lấy một tiếng. Thằng Ti để ý thằng này hình như không thích nói chuyện. Nhiều lần nó cố bắt chuyện nhưng thằng này chỉ ừ hử cho có rồi thôi. Ngồi trên chiếc ghế giữa xếp, nhà ảo thuật chăm điếu thuốc hút. Ông ngồi yên lặng lẽ, hít từ hơi thuốc này đến hơi thuốc khác. Ông có vẻ trầm mặc để suy nghĩ điều gì đó. Trông ông vô cùng khác lạ với khi ông diễn trò để bán thuốc trị đau thận. Sau này khi gắn bó với ông nhiều hơn, nó mới hiểu đây là bản tính của ông. Thằng còn có lẽ thừa hưởng tính này. Nhưng phần kia, cái phần liếng láo để làm trò, để bán thuốc cao đơn hoàn tán để mưu sinh, thì thằng này lại chẳng có được tí tẹo nào. Đôi lúc thằng Ti tưởng như thằng này là một thằng câm. Một lát sau khi thấy thằng Ti và thằng Còn, cả hai đứa đều ngồi bó gối, nhìn ông giữa cơn nắng ban trưa, ông sực nhớ đến giờ phải đi về nhà. Ông hỏi nó, nhà mày ở đâu nhỏ? Dạ, ở đường Phạm Văn Chí. Ừ, tao quên hỏi nữa, mày tên gì? Dạ, Ti, Trần Văn Ti, ông thầy. Nó học được tiếng ông thầy từ mấy anh đi lính trong xóm khi dạy phép. Họ thường kêu chỉ huy là ông thầy. Nó muốn nhà ở Thuật làm chỉ huy, làm thầy nó, và nó sẽ tuyệt đối tuân theo mệnh lệnh của ông thầy. Bộ mày không đi học hành gì sao mà tối ngày tao thấy mày ngồi đây không vậy? Dạ có chứ ông thầy, con học lớp nhất trường tiểu học Bình Tây. Té ra mày trốn học hả? Dạ. Ông lắc đầu, chà chà, trốn học, lớp nhất rồi. Sắp thi để thất trường công hả? Dạ. Vậy sao mày không ráng học mà cứ đi xem ảo thuật hoài vậy? Tại con thích làm trò ảo thuật như ông thầy vậy. Đi học như mày mới khó, còn ảo thuật thì tập riết quen tay thôi. Năm nay là năm thi vào trường công của mày, sao không ráng học? Mày đậu vào trường công như trường Mạc Đỉnh Chi thì sau này mày đậu tú tài trở thành ông thông, thầy ký không ngon hơn đi làm ảo thuật, bán thuốc tim la lậu như tao sao? Thằng Chim ngập ngừng. Dạ, con cũng không khoái học nữa. Con muốn đi hát ảo thuật như ông thầy. Mày không biết ông Khổng Tử nói sao? Dạ, ông Khổng Tử là nhà ảo thuật nào vậy thầy? Bảy mày, ông đứng kia kìa. Ông đưa tay chỉ về phía bức tượng đối diện bên tường. À, bức tượng đó nói làm sao chú? Ông nói mày còn ngu quá, nhân bất học bất tri lý. Nghĩa là sao chú? Người mà không học thì không biết lý lẽ, y như mày vậy vẫn còn ngu. Nhà ảo thuật đứng dậy dặn người nghe rắc rắc như tỏ dấu hiệu chấm dứt của nói chuyện. Thôi mày, về đi học đi con, đừng trốn học ghé đây xem ảo thuật nữa. Nhà tao ở gần chợ Bình Tiên, đối diện đình Bình Tiên, tao thường ở nhà buổi chiều. Muốn học ảo thuật cứ ghé buổi chiều, buổi sáng ở trường đi học. Dạ. Lúc đó thằng con nhà ảo thuật nhìn thằng Chim cười, nói vài tiếng. Trốn học, xấu. 6. Khi nhìn thấy anh chiếu bóng thùng lạ quắc đang thế chỗ chú Hai Ngon, thằng Minh đứng chết lặng. Hèn chi cách đây tuần trước, sau khi giãn khách xem phim, chú Hai Ngon hỏi nó. Ê, đi tiệm nước làm cái xe chừng không mày? Hôm trước tao có hứa là bao mày ăn hủ tiếu. Hôm nay chú làm Mạnh Thường Quân bao tân khách. Ừ, mày cũng biết chuyện Mạnh Thường Quân nữa hà? Ừ, bữa nay tao làm Mạnh Thường Quân một bữa, ngày mai tao làm Yếu Thường Quân. Chú Hai Ngon đâu biết thằng này thường đọc cuốn cổ học tinh qua trong ngăn tủ bí mật của nó. Tưởng chú Hai Ngon hỏi giỡn chơi, nó cũng đáp lại bằng cái giọng anh chị. Đi tiệm nước ai uống xe chừng, phải sực một tô phảnh mìn với thím sực xíu mại. Vào cháu quẩy chú. Hôm nay tao bao cho mày ăn bể bụng luôn. Chú trúng đề hay trúng xổ số hả? Tao đâu có chơi đề mày, mà bộ không trúng đề thì không có tiền bao mày ăn hủ tiếu mì sao? Ăn ở tiệm nào chú? Chú quẩy dưới dốc cầu Chợ Lớn, được không mày? Tiệm đó ngon tổ sư bộ đề đó chú. Chú Hai Ngon chở thằng Minh đến tiệm nước chú quẩy bằng cách để nó ngồi lên bình xăng phía trước. Chạy một đoạn trên đường Phạm Văn Chí, ngay gần nhà Bảo Sanh cô Mụ Mười, chú Hai Ngon phải ngừng xe cho đám tang đi qua. Thằng Minh lớp chớp. Gặp đám ma chắc ngày nay hên rồi chú hả? Chú Hai Ngon không trả lời nó vì đang bận dở nón chờ cho đám ma đi qua, chú mới đội nón lên. Chú hỏi các cớ. Bộ cô giáo mày không dạy là gặp đám ma thì phải dở nón để tỏ lòng tôn trọng người chết sao mày? Có chứ. Hồi họp lớp 3 lận, môn công dân giáo dục. Nhưng con đâu có đội nón mà dở. Tại chú đội nón thì chú phải dở nón chứ. Chú Hai Ngon cười chửi yêu. Cái thằng bẻ mép. Mày thuộc loại mồm miệng đỡ tay chân, sau này đi học làm trạng sư đi nghe mày. À, giống bà Phùng Há đóng tuồng trạng sư cãi cho con Bạch Tuyết đâm chết thằng cha Diệt Hùng khùng khùng trong tuồng cái lương đoạn tiệc đó hả chú? Sao mày rành cái lương quá vậy mày? À, tại con đi coi cọp thường xuyên. Tới rồi, sao chú không ngừng? Hai chú cháu cứ lo nói chuyện, xe chạy đến tiệm nước, hải ký mì da mà chú không hay. Chạy qua luôn làm cho thằng Minh sợ chú hứa lèo nên nó kêu ríu rít. Tiệm nước của chú quẩy thường mở cửa từ 5 giờ sáng nhưng bây giờ đã hơn 9 giờ mà tiệm vẫn còn đông khách ngồi, giẫm trà, uống cà phê, ăn hủ tiếu. Quán này nằm ở ngã tư nhìn sang khu hành chánh quận 6, một bên nhìn sang nhà thờ Tin Lành của người Hoa dưới chân dốc cầu Chợ Lớn thuộc khu thị tứ, lại ngon nên lúc nào cũng đông khách. Quán có chừng 10 cái bàn tròn. Giữa bàn là một bình trà với mấy cái ly nhỏ nằm úp trên dĩa để cho thực khách, có thể thoải mái uống trà trong khi chờ đợi món ăn. Án ngữ phía trước quán là một quầy nấu hủ tiếu, mì đang bốc hơi nghi ngút. Chú quẩy là chủ quán kim luân việt đứng nấu hủ tiếu, mì. Nghe người ta nói chú quẩy chỉ là người tiếp tục công việc bán quán của người cha để lại. Khi ba của chú từ Quảng Đông sang đã mở một cái quán nhỏ tại đây, một khu vực quan vắng ít người qua lại. Dù cho thời gian trôi qua, mặc cho khu phố này ngày càng phát triển sầm uất, nhiều nhà lầu mọc lên, thì các tiệm nước, hải ký mì da cũng y như vậy. Nhiều người là thân chủ ruột của chú quẩy cho biết là chú đã có mấy căn nhà cho thuê bên chợ lớn, nhưng chú nhất quyết không bỏ tiệm nước này và cũng không thèm xây dựng cho nó thật to và bề thế nhưng những tiệm nước khác. Dù trải qua bao nhiêu năm tháng, cái quán này vẫn vậy về hình thức cũng như hương vị đặc biệt của nó cũng không thay đổi. Chỉ có tấm bảng hiệu ngày càng mờ đi vì bụi bặm, khói bám nhện văng. Trên bức tường nham nhở vết voi cũ quà với nước mưa là những dòng chữ hoa, có những con số đi theo bên cạnh. Có những dòng chữ đã được gạch, xóa, có những dòng chữ còn tươi màu phấn trắng. Đó là danh sách những con nợ là khách giẫm trà quen thuộc. Có người nợ vì mậu lúi, tức không tiền. Cũng có người nợ vì làm biến trả hàng ngày, cứ ghi nợ lên tường, cuối tháng trả một lần cho nó tiện. Ai nợ trả tiền xong là chú quẩy, gạch ra khỏi bảng phong thần nợ, còn ai chưa trả thì chú cứ để đó. Viết cái tên với số tiền nợ lên tường để nhìn, để nhớ, để biết rằng mình từng có những người khách mắc nợ của quán chứ chú không có đòi. Thỉnh thoảng có những người khách đi làm ăn xa, biệt tâm biệt tích vài năm, quay trở lại và câu nói đầu tiên là phảnh mìn, cà phê, ngộ còn nợ nị bao nhiêu, hôm nay chỗ lúi, có tiền rồi, trả đủ. Chú chỉ cười khà khà, hảo lớ, thầy hai có bao nhiêu từ từ tính, gia đình ngộ sống lượt, cũng nhờ mấy nam dành cho thầy hai chứ. Hồi đó ba của ngộ từ Quảng Long qua, bán cái xe mì, nghèo thiệt là nghèo, nhờ nằm dành sực mìn mới dậu lúi. Có xin, cối say, cảm ơn nhiều nhiều ha. Vợ chồng chú thì ngày càng già đi, nhưng chú vẫn đứng nấu bếp, vợ chú bán cà phê ư như ngày còn son trẻ. Đứa con gái thì phụ việc bếp núc và rửa chén. Còn thằng con trai thì chú quẩy đang truyền nghề lại bằng cách bắt làm phổ kia. Hãy à, cái quán lầy trước sau gì ló cũng làm chủ. Muốn làm chủ hảo lớ thì phải biết cách phục vụ khách chứ. Chú thường nói như vậy với người quen bằng thứ tiếng nửa Tàu nửa Việt. Chú hay ngon chọn cái bàn còn lại trong góc. Trong quán đa số thực khách là người qua đang nói chuyện xí xô xí xào bằng tiếng phổ thông, Quảng Đông, tiếng Tiều, tiếng Hẹ. Họ ăn mặc khá thoải mái. Có người thì mặc cái áo thun ba lỗ đã ngả màu cháo lòng, lòi cả lông nách ra ngoài. Có người thì mặc cái quần tà lõn, dắt cái khăn lên cần cổ, ngồi gác cả chân lên ghế. Họ ăn, họ húp cà phê xì sụp, họ nói văng nước miếng, ồn ào như thể trong tiệm nước này không có ai. Chú Hai Ngon và thằng Minh cũng xử sự như họ. Vừa ngồi xuống ghế đẩu, chú lớn tiếng gọi, phổ kỳ. Có ngay, có ngay. Thằng con trai chú quẩy dai cũng dắt khăn lông, tay bưng một mâm nhỏ, trên đó có đựng mấy chén xíu mại bánh bao. Anh ta đặt mấy chén xíu mại, dĩa bánh bao xuống bàn rồi hỏi bằng cây giọng tiếng Việt lơ lớ, xì thẩu ăn cái gì? Cho ngộ một tô hủ tiếu mì, một cái xay nại. Còn mày ăn cái gì mày, nhỏ? Thằng Minh gãi đầu suy nghĩ, lâu lâu được ăn tiệm nước một lần, món gì nó cũng muốn ăn hết, nhưng cái bụng nó chứa không nổi. Nó suy nghĩ lung lắm để chọn món cho xứng đáng đồng tiền bát gạo. Cho ngộ cũng vậy luôn, nhưng ngộ uống cà phê đá. Sau khi nghe chú Hai Ngon và thằng Minh gọi món xong, người phổ kỳ đứng tại chỗ la lớn bằng tiếng Quảng. Lượng co phảnh mình, dách co xây nại, dách co hắc sĩ, sập hù. Chú Quẩy đang đứng nấu, nghe không rõ hỏi lại. Lượng co phảnh mình. Anh phổ kỳ đứng tại chỗ la lên. Hay à, lượng co phảnh mình, cẩu hù, bàn số 9, xấu lúi, tính tiền. Trong khi chú quẩy nấu hủ tiếu thì thím quẩy đứng trong quầy pha cà phê. Thím múc cà phê đổ vào một cái vợt mà dân kiền cà phê thường gọi là vớ, màu đen sậm vì lâu ngày chất cà phê đóng đầy lên sớ vải. Chủ các tiệm nước không bao giờ giặt vợt pha cà phê bằng xà bông vì sợ làm mất mùi thơm của cà phê. Vợt cà phê càng đen thì cà phê càng đậm đà hương vị. Thiêm quẩy bỏ vợt đựng đầy cà phê vào một cái siêu đất to rồi đổ nước sôi thật già vào vợt, để nắp siêu lại chờ cho cà phê thật ngấm. Sau đó, Thiêm rót cà phê từ trong siêu vào những cái ly có sữa hay đường để sẵn. Phổ kia chỉ việc đến lấy rồi bưng ra cho khách. Chú Hai Ngon bưng ly cà phê lên mũi ngửi, hít một hơi thật sâu như để mùi cà phê sữa thơm nồng chảy tận vào phổi. Cà phê này là cà phê thứ thiệt vì hằng ngày chú thấy một ông già Tàu ngồi rang bên hông tiệm. Chú thận trọng cầm ly cà phê sữa đổ vào cái dĩa đựng ly cà phê thổi phù phù rồi cầm cái dĩa lên húp từng ngụm. Dân uống cà phê tiệm nước phải uống cà phê đựng trong dĩa thì mới gọi là chánh hiệu dầu cô là Miến Điện. Trong lúc chú Hai Ngon uống cà phê thì thằng Minh đớp liền cái xíu mại với dào cháo quẩy. Thằng Minh nghĩ xíu mại ăn với dào cháo quẩy thì ngon hơn ăn với bánh mì, vì bánh mì thì cứng, không mềm bằng dào cháo quẩy và không có mùi dầu chiên. Khi Phổ Kỳ vừa bưng hai tô hủ tiếu mì vừa la nước sôi tới bàn thì nó đã cho hai cái xíu mại vào bụng. Đến tiệm nước chú Hai Ngon khoái uống cà phê sữa hơn là ăn hủ tiếu, vì chú chỉ khoái ăn món này từ những cái xe có tranh kiến vẽ, những nhân vật từ truyện Tam Quốc như Lữ Bố Quan Công, Trương Phi, trong các tích Lữ Bố Hí Điêu Thuyền, Dường Đào Kết Nghĩa, Quan Công Tha Tàu ở quê Dung Đạo, đặc trưng của xe bán hủ tiếu mì người Tàu. Chỉ cần nhìn cái xe đó thì ông biết ngay đó là xe bán hủ tiếu mì, chứ nhất định không bán thức ăn gì khác. Nhưng chú muốn cho thằng Minh có được một buổi ăn trong tiệm nước, một niềm vui không dễ gì có được đối với nó. Vừa đưa dắt mì lên miệng, chú hỏi: "Mẹ biết không?" "Biết cái gì chú? Chú chưa nói làm sao con biết?" Mì Tàu chính cống là mấy tiệm mì xe mì có chữ ký phía sau, thí dụ như Tài Ký, Minh Ký, Tân Ký. Mày để ý coi, tiệm nào cũng có chữ ký hết, có chữ ký mới ngon. Ký viết y ngắn hay y cà lết vậy chú? Y dài hay y ngắn đều được, mà nó viết hải ký mì da hay hải ký mì da cũng như nhau, miễn là nó nấu ngon là được. Chánh tả đâu có liên quan gì đến nước lèo đâu. Mì dở thì có 10 chữ ký như tiệm mì, ký, 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 ký cũng dở ẹt. Cũng giống như chữ hủ tiếu, có ê hay hủ tiếu không ê đâu có quan trọng, miễn ngon là được. Nói thiệt nhanh chúng, con ăn tiệm mì nào cũng thấy ngon hết. Không phải đâu mày, mì Tàu thì phải là người Tàu nấu mới ngon, người Việt nấu dở ẹt. Cũng như phở thì chỉ có người Việt nấu mới ngon, chứ người Tàu, người Tây, người Nhật Bổn nấu cũng dở ẹt. Con thấy mì nào cũng ngon hết. Tại sao mày thấy mì nào cũng ngon? Lâu thiệt lâu con mới được ăn mì một lần thì mì nào cũng số dách. Mày khoái ăn món gì nhất? Món gì con cũng khoái hết. Không, tao nói những món đặc biệt kìa. Thì bột chiên hột vịt, bánh ướt tôm khô. Có một ông người Tàu đẩy xe bán bánh ướt tôm khô ngon tổ sư bồ đề luôn. Con chỉ ăn được bánh ướt của bà già người Tàu. Bánh ướt mà chan nước tương chứ không phải nước mắm. Ông Hai Ngon gật gù. Chừng nào tao ngon lành rồi tao bao mày ăn một món đặc biệt, trong chợ lớn không có. Món gì mà đặc biệt vậy chú? Phở Tàu Bay ở Sài Gòn. Nó ra làm sao chú? Ở Sài Gòn là chỗ nào? Quán phở Tàu Bay ở gần chợ cá Trần Quốc Toản. Một tô phở bự vậy nè. Cỡ mày ăn xong chắc phải no 2 ngày. Mặc dù thắc mắc nhưng thằng Minh vẫn không bỏ lỡ việc gắp mì đưa vào miệng. Nhưng phở là cái gì chú? Ừ, nó có thịt bò tái, thịt bò chín, có gân bò, có mỡ bò. Thịt bò không à? Không, nó nấu với bánh phở giống giống như sợi hủ tiếu nhưng mềm hơn. Nhưng nước lèo của nó nấu bằng xương bò với quế, riền, hồi, thảo quả thơm, ngọt, ngon lành lắm. Con chỉ biết xe bán cháo lòng bò của một bà người Tàu ở ngã tư cầu Bình Tiên đường Minh Phụng, 5 đồng một tô. Má con nói chừng nào thi đậu để thất bả sẽ thưởng cho ăn 2 tô. Bưng tô mình lên, húp nước lèo rột rột, sau đó thằng Minh ở một cái, nhưng vẫn tiếp tục thắc mắc để sau này nó có thể nói dốc với bọn thằng Chim. Món phở của người Tàu hả chú? Không, người Bắc Kỳ đem vào. Ê đừng ở như vậy, ghê quá mày. Người Bắc Kỳ không phải là người Việt hay người Tàu hả chú? Chú Hai Ngon cười hăng hắc, người Bắc Kỳ là người Việt Nam chứ người xứ nào mày? Mày đi học bộ không biết ải Nam Quan sao? À, người Bắc Kỳ là người nói tiếng Quế, phải không tiếng Việt như cô giáo của con? Dễ ẹt, gì mà không biết. Đất nước Việt Nam hình chữ S, kéo dài từ ải Nam Quan đến mũi Cà Mau. Ải Nam Quan là nơi ông Nguyễn Trãi tiễn cha là Nguyễn Phi Khanh bị giặc bắt. Cha ông Nguyễn Trãi có nói với ổng là hãy về nhà mà lo việc nước. Đó, đó. Người Bắc Kỳ là người ở ải Nam Quan đó. Người Bắc có món phở phải nói là quỷ kiến sầu. Tại tao mê chiếu bóng chứ không sau này tao đi học nghề bán phở. Ừ, chú bán phở đi để con ăn ké. Cần gì mày? Chừng nào tao ngon lành tao sẽ bao mày đi ăn phở tàu bay. Ngon lành là sao chú? Ngon lành mới ăn được hả chú? Ừ, một tô phở mắc lắm nha mày. Nhất là khi mày thiểm sực một chén bò tái hay làm thêm chén nước béo. Phải ngon lành mới có tiền ăn nha con. Ủa mày làm cái gì vậy? Trong lòng bàn tay thằng Minh là một cục nhân thịt mà nó đã lén lấy từ cái bánh bao để trên bàn. Đây là trò ảo thuật có tên là moi ruột do thằng Ti chỉ cho tụi nó khi muốn ăn ruột bánh bao không tốn tiền. Khi vào tiệm nước gọi ly cà phê đen rồi nhân lúc phổ kia không để ý, tụi nó gỡ miếng giấy phía dưới bánh bao, moi lấy cái nhân thịt ở trong ra ăn. Sau đó, dán một miếng giấy che kín cái lỗ thủng phía dưới bánh bao lại y như cũ. Khi phổ kia dọn bàn thấy cái bánh bao vẫn nguyên dạng, nhưng đâu biết đó chỉ còn lại cái vỏ, còn cái nhân thịt trong ruột bánh đã đi vào bao tử tụi nó. Dạ, con lấy cái ruột bánh bao. Ăn thì trả tiền đàng hoàng chứ mày. Tại con ghét thằng cha quẩy này, bữa nọ con mua một đồng trà đá, thằng cha không bán. Ghét thì đừng ăn quán của người ta, còn ăn thì phải trả tiền sòng phẳng. Lỡ tụi nó bắt được thì nó coi mấy thằng người Việt mình ra gì mày. Đừng để ai khinh mình hết. Bị người ta ghét thì được, chứ đừng để bị người ta khinh, giàu hèn cũng thể chứ mày. Bị bắt tại trận để đỡ ngượng nó đánh trống lảng. Chú có xem chú Thòn lãnh vợ không? Cái tuồng mà thằng Xuân Phát đóng vai chú Thòn, người Tàu, đi lãnh vợ là người Việt, do con Trương Ánh Loan đóng bị bắt vô bắt cảnh sát vì đi làm gái bán ba đó. Nói tới đó nó hát, ngọ có chết ly thì cũng theo trời theo Phật á, chỉ sợ mấy lứa con khờ nhỏ dại ai nuôi. Vậy mà còn bị con Trương Ánh Loan đánh lên đầu một cái, máu chảy dầm về, tội quá chừng chừng. Mẹ nói chuyện tầm bậy quá, có ăn có học mà cứ nói chuyện như đồ không học. Con nói làm sao chú? Sao mày cứ gọi là thằng Xuân Phát con Trương Ánh Loan? Nó lớn tuổi bằng tao mà mày cứ gọi là thằng này con kia. Tao nghi mày gọi tao là thằng hay ngon khi nói chuyện với người khác quá. Thằng Minh cười biết lỗi. Tại con nói vậy quen rồi chú ơi, từ từ con sửa. Phải gọi là nghệ sĩ, tài tử hoặc bằng tên không cũng được, như vậy mới là người có lễ phép. Mình có thể ăn bậy, uống bậy chứ không được nói bậy. Dạ, cho con xí một chút. Nhưng mà con hỏi chú cái này nghe. Sao cái gì chú cũng biết hết vậy? Chú Hai Ngon đổ phần cà phê còn lại trong ly vào dĩa húp cà rột, nói từ từ. Cái gì không biết thì hỏi. Hỏi thì chỉ dốt một lần, không hỏi thì dốt suốt đời. Dầu hèn cũng thể chứ mày. Nát vỏ cũng còn bờ tre mà. Dầu hèn cũng thể, nát vỏ cũng còn bờ tre là gì chú? Chú cắt nghĩa cho con nghe đi. Là bể cái lu vẫn còn cái khạp. Ngon lành mà mày. Đến bây giờ thằng Minh vẫn chưa hiểu hai tiếng ngon lành của chú Hai Ngon cũng như dẫu hèn cũng thể mà chú hay nói. Chắc chú bán cái xe chiếu bóng thùng cũ này để đi tìm ngon lành. Chú Hai mà ngon lành thì nó sẽ được ăn món phở của người Việt ở ải Nam Quan không tốn tiền. Nhưng để được ăn tô phở mà không gặp được chú Hai Ngon thì nó cũng thấy buồn, thiêu thiếu cái gì đó một cách mơ hồ thân thiết. Như vậy chẳng thà không ăn phở còn hơn. Nó nhớ lại buổi đi ăn tiệm nước, chú Hai Ngon hỏi nó. Ba mày làm nghề gì mày? Đi làm ăn xa chưa về từ lúc con còn nhỏ. Chú Hai Ngon móc trong túi áo ra một điếu thuốc ruby. Chú vuốt vuốt cho nó thẳng, sau đó lấy hộp diêm con ra, đốt một que diêm châm thuốc. Chú rít một hơi mắt lim chim, rồi xì khói ra hai lỗ mũi. Mùi khói thuốc ruby thâm lựng, thằng Minh ngạc nhiên hỏi. Sao mỗi hôm con thấy chú hút thuốc Basto xanh mà? Ừ, bữa nay hút thuốc thơm cho nó thơm râu. Thơm gì mà thơm, hôi rình. Ừ, ghiền thuốc không tốt, nó có hại, dễ bị ho lao lắm. Ta định bỏ đây nhưng khó quá. Cái gì ghiền rồi thì khó bỏ, nhất là những thói xấu. Sau này lớn lên đừng bày đặt đi theo mấy thằng cao bồi, tóc tai dài thòn. Ở xóm mày phì phèo thuốc lá không có hay đâu nghe mày. Còn nhỏ phải ráng học, học tiểu học rồi trung học. Mày có tú tài là mày ngon lành lắm. Má mày chắc nhờ được rồi. Chỉ sợ lúc đó ham lấy vợ, quýnh đít luôn. Hồi nhỏ chú có đi học không? Có chứ mày, nhưng không tới nơi. Tao mà học hành đàng hoàng thì bây giờ ngon lành rồi. Đâu có đi chiếu bóng dạo cho mấy thằng không có tiền như mày xem đâu mày. Chủ hàng ngon khoái nhắc đến mấy tiếng ngon lành. Bây giờ thằng Minh ngẫm lại chắc ổng đang đi tìm sự ngon lành ở đâu đó. Còn nó muốn ngon lành thì phải ráng học để đậu để thất vào trường công. Không biết có gì ngon lành ở trong trường công. Nó sực cười, bây giờ nó lại nói ngon lành với chú. Không biết bây giờ chú ấy đi đâu mày ha? Chỗ ngon lành. Chỗ ngon lành là sao? Thằng Tiên ngơ ngác. Chỗ ngon lành là chỗ được ăn phở buổi sáng. Ăn phở là ăn món gì mày? Một món ăn đặc biệt của người ở ải Nam Quan nấu. Chắc nhờ ăn món này mà người ải Nam Quan mới đánh thắng quân Tàu được mày hả? Chắc vậy. Thằng Ti thở dài. Còn tụi mình bị trường bắt uống sữa bột, ăn phô mai mặn chát hôi rình trốn không được. Ăn cái này chạy té re. Thì làm sao mà đá banh được đây không biết.